là Chúa, Ngài là đầu của hội thánh và cũng là nền tảng của hội thánh. Trên đó chúng con tin cậy và trông cậy. Trên đó chúng con nương cậy để xây dựng tất cả mọi công việc mà Đức Chúa Trời Ngài đã giao phó cho chúng con. Và đây là niềm tin và chỗ dựa vững chắc nhất cho chúng con, và là sự trông cậy của chúng con, vì sự tiếp trợ của chúng con đến từ đấng dựng nên trời và đất. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì tất cả những điều tốt lành Chúa đã ban cho hội thánh của Chúa tại đây trong suốt những ngày đã qua. Và Chúa ơi, để cho chúng con có được cái cơ sở mới này để chúng con được tự do trong sự hầu việc Chúa. Chúng con tin rằng đây là một bước ngoặt mà Chúa muốn đưa hội thánh của Chúa lên tầm cao hơn và rộng mở hơn. Dù vậy vẫn còn có những cái tồn động. Ôi Chúa, chúng con xin Ngài tiếp tục ban ơn của Chúa vì Ngài là đấng đã khởi sự việc lành này để cho chúng con có được những ngày phước hạnh này. Thì Chúa yêu dấu ơi, chúng con tiếp tục trông đợi nơi Chúa để Ngài có thể làm những việc lớn và trọn vẹn, để hoàn tất chương trình của Chúa liên hệ tới cơ sở. Trong đó có cái cơ sở cũ của chúng con. Nhân danh Ngài là Đức Chúa Trời bình an, chúng con chúc phước bình an trên cơ sở đó, luôn được sự bảo vệ che chở của Chúa, và Ngài sai các thi sứ Ngài đóng lại. Xin Chúa đặt gánh nặng này vào lòng của con dân của Chúa, vì hết thảy chúng con đều có một phần trách nhiệm để cầu thay cho công việc nhà Chúa. Xin Ngài thương xót để giúp đỡ cho, hầu cho Chúa ơi, bởi điều đó thì Đức Chúa Trời đẹp lòng và Ngài sẽ tỏ ơn và quyền lớn lao của Ngài trên công việc của hầu thánh. Và Chúa yêu dấu ơi, xin Ngài giúp đỡ cho, để rồi Chúa ơi, Ngài sẽ cho vào đúng cái thời điểm thì Đức Chúa Trời sẽ đưa người đến để có thể mua được cái cơ sở đó với một cái giá tốt nhất do Đức Chúa Trời định đoạt, hầu cho qua điều này sẽ đáp ứng được cho nhu cầu có cần trong hội thánh của Chúa về công việc nhà Ngài, để chúng con có thể thanh toán, trang trải các khoản nợ lẫn Chúa ơi. Đẹp ý Chúa thì Ngài cho được lời rộng để chúng con có thể làm công việc Chúa một cách tự do hơn, dễ dàng hơn. Và Chúa ơi, nhân danh Ngài chúng con chúc phước ở trên vấn đề tài chánh của hội thánh Chúa, vì vàng là của Chúa, bạc là của Ngài. Và Chúa yêu dấu ơi, chúng con xin Chúa ban ơn để hội thánh của Chúa sẽ có dư dật tất cả mọi điều về mặt nhân lực, tài lực, để chúng con có thể được tự do làm công việc nhà Chúa, và không phải chỉ quanh quẩn ở trong cơ sở hay là trong hội thánh địa phương, nhưng mà Chúa ơi, Ngài sẽ cho chúng con có được những khả năng để chúng con có thể vươn ra và chúng con có thể chia sẻ cho nhiều nơi khác nữa, nhằm hỗ trợ cho công việc của vương quốc Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và giờ đây chúng con xin Chúa ban phước trên thì giờ chúng con lắng nghe học hỏi lời của Chúa. Xin Đức Chúa Trời mở tấm lòng của chúng con và dẫn chúng con vào trong lẽ thật sống động của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh là thần lẽ thật chủ trì trong giờ này và làm cho lời Chúa được tôn cao ở trong mỗi tấm lòng chúng con và trong giờ giảng luận này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời quý anh chị em đồng an toàn. Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong một thời điểm mà tôi cảm thấy rất là phấn khích, nhưng cũng là một cái thời điểm mà chúng ta phải cẩn trọng. Vì khi chúng ta đi đến bất cứ một ngã rẽ, một cái bước ngoặt nào, mà đặc biệt là chúng ta chưa từng đi con đường đó, thì nó có thể đem sự hứng thú đến cho chúng ta, vì như một cuộc phiêu lưu, chúng ta sẽ được khám phá những cái điều mới mẻ, những điều lạ lùng mà có thể trước đây chúng ta chưa từng biết. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, vì đó là con đường mới mà chúng ta chưa từng đi. Nếu chúng ta bất cẩn thì chúng ta sẽ có thể bị trật hướng, hay là chúng ta có thể gặp những cái điều trở ngại nào đó, hay là những cái nguy hiểm nào đó. Cho nên thì đây là một thời điểm chúng ta vừa được Chúa ban cho. Sau hơn 25 năm hội thánh Chúa là hội thánh Tin Lành Baptist Hiệp Nhất, chúng ta đã sinh hoạt trong cơ sở của FSBC một thời gian thật dài như vậy. Thì bây giờ Chúa đã đưa chúng ta đến một cái bước mới, đó là chúng ta có được cái cơ sở của riêng mình. Trên đây là một điều mà chúng ta không chỉ là vui mừng vì cớ chúng ta có được cái cơ sở vật chất, cái cơ sở nhà thờ thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta một điều gì đó thì đồng thời nó cũng có một trách nhiệm kèm theo, và Đức Chúa Trời có một cái mục đích, có một chương trình cho chúng ta. Và việc chúng ta khám phá ra mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời trong một cái thời điểm mới, trong một cái giai đoạn mới, trong một chặng đường mới là một điều hết sức là quan trọng. Cho nên đây là điều mà tôi muốn rằng chúng ta phải cẩn trọng trong cái sự suy nghĩ chúng ta, để chúng ta có được một sự xác định rằng tại sao chúng ta hiện hữu ở tại đây? Tại sao hội thánh của Chúa hiện hữu tại đây? Tại sao mỗi đời sống của chúng ta, con cái của Chúa, một cơ đốc nhân, chúng ta hiện hữu trong thế giới này và hiện hữu tại đây và là một thành viên trong hội thánh này? Trả lời câu hỏi này thật là một điều rất là quan trọng. Cho nên đó chính là trọng tâm của lời Đức Chúa Trời mà chúng ta suy gẫm trong thời giờ này, để giúp cho chúng ta có thể xác định trở lại về mục đích của Đức Chúa Trời cho hội thánh của Ngài. Đây không phải là một điều mà chúng ta tự đề ra đâu. Đây không phải là một điều nào đó theo ý thích của mục sư hay là của ông bà, anh chị em, của ban chấp hành đề ra. Đây không phải là ước muốn của bất kỳ một ban ngành nào trong hội thánh của Chúa. Muốn có một chương trình thế này, một cái mục đích như thế kia, một mục tiêu như thế nào. Không. Để chúng ta có thể đi một cách đúng hướng, mà không phải ai theo đường nấy, thì chúng ta phải trở lại với chính mình Chúa để khám phá hay là tái xác nhận lại về mục đích của Đức Chúa Trời định cho hội thánh của Ngài, mục đích của Chúa định cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và đó chính là trọng tâm điều mà chúng ta suy gẫm, để xây dựng lại cho chúng ta một sự xác định lại cái nền tảng, và đồng thời xác định lại mục đích và định hướng cho hội thánh của Chúa trong một giai đoạn mới. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa, một câu kinh thánh rất là quen thuộc ở trong Matthew đoạn 16 câu số 18. Chúng ta mở ra và cùng đọc chung với nhau câu kinh thánh này. Một lần nữa xin trân trọng kính mời hội thánh chúng ta sẽ đứng lên để chúng ta long trọng nghe lời của Chúa Giêsu phán với chúng ta là hội thánh của Ngài, và chúng ta hãy tiếp nhận điều này cho chính mình. Matthew đoạn 16 câu số 18. Chúng ta đã có, bây giờ xin chúng ta cùng nhau đọc. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Amen. Chúng mời hội thánh đồng an toàn. Một trong những triết gia rất là nổi tiếng của người Pháp và cũng là một nhà khoa học, tên là René Descartes. Triết thuyết của ông cũng đã gây nên một trong những cái điều rất là quan trọng trong những cái trào lưu về triết học trước đây, và nó vẫn còn ảnh hưởng cho tới ngày hôm nay. Một trong những cái lời tuyên bố của Descartes, ông nói rằng tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu. Và điều này nó cũng làm cho người ta nghĩ đến một cái lời tuyên bố của những nhà triết học thời cổ Hy Lạp, đặc biệt là của Solon và về sau được Socrates. Và chúng ta biết rằng Socrates là một trong ba triết gia lỗi lạc của thời cổ Hy Lạp, gồm có Plato, rồi Socrates, Aristotle. Thì ông đã nói rằng hãy nhận thức chính mình. Hãy nhận thức chính mình, hay là tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu. Điều đó nó có nghĩa là chúng ta phải nhận thức về mình là ai, phải trả lời được cái câu hỏi tại sao tôi hiện hữu. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể xác định được về cái mục đích về sự hiện hữu của mình. Và chúng ta mới có thể sống đúng, chúng ta mới có thể định hướng đúng, chúng ta mới có thể bước đi và làm những việc đúng. Nếu chúng ta không biết mình là ai á, không xác định được mình là ai, thì chúng ta không thể nào biết được điều đó, và chúng ta có thể đi trật mục đích đã định cho cuộc đời chúng ta. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phá hủy đời sống của mình, chúng ta lãng phí cuộc đời của chúng ta. Và đây cũng là một điều đúng thật đối với hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Cho nên đây cũng là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể xác định được chính mình. Và chúng ta phải nói ra được về cái lý do, mục đích mà chúng ta hiện hữu. Đó thật là một điều rất là quan trọng. Nương ở trên câu kinh thánh mà Chúa Giêsu đã phán, tôi muốn rằng trong những ngày sắp tới đây chúng ta sẽ học cái câu kinh thánh này trong ba cái chiều kích. là chiều kích siêu việt, là nói lên cái mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Cái thứ nhì á là cái chiều kích nội tại trong vòng hội thánh. Đó là chúng ta phải học biết để yêu thương, gây dựng lẫn nhau. Và thứ ba là chiều kích nhân bản. Chúng ta hướng cái hoạt động của chúng ta, mối liên hệ của chúng ta và trách nhiệm của chúng ta đối với cái thế giới chung quanh chúng ta, hay là đối với loài người hư mất chung quanh chúng ta. Và chúng ta thấy ở đây Chúa Giê-xu Ngài đã bày tỏ cho chúng ta về ba mục đích, hay là ba cái chiều kích đó. Ngài nói rằng ta sẽ lập hội thánh ta. Hội thánh có một mối liên hệ một cách rất là mật thiết đối với chính mình Chúa. Ta sẽ lập hội thánh ta. Trên đá này có nghĩa là hình ảnh của một căn nhà, có một cái nền tảng, rồi nó có cấu trúc lẫn vật liệu xây dựng trên cái nền đó. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, hình ảnh của một ngôi nhà. Thứ nhì, Ngài nói ta sẽ lập hội thánh. Ngài không nói ta lập thánh đồ, mà ta lập hội thánh, có nghĩa là các thánh đồ được kết hội lại, kết hiệp lại với nhau. Nó là một sự hội hiệp của những thánh đồ, cho nên Chúa nói rằng ta lập hội thánh ta. Và cái gì nó làm cho chúng ta được kết nối? Thì đó là điều mà chúng ta sẽ học tới. Nhưng hình ảnh này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng trong cái căn nhà mà Chúa Ngài sẽ xây dựng đó, thì vấn đề không phải chỉ là xây dựng một cái căn nhà thôi, mà ai ở trong cái nhà đó mới là điều quan trọng. Cho nên chúng ta biết rằng trong nhà đó Ngài là chủ, còn hết thảy những thánh đồ đã được Ngài tạo lập, kết hiệp lại, thì chúng ta biết rằng đó là gia đình của Đức Chúa Trời. Cho nên hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Hình ảnh thứ nhì mà chúng ta nhìn thấy đó là hình ảnh của một gia đình. Và đây là gia đình của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh. Và thứ ba, nói lên cho chúng ta về sứ mạng của hội thánh trong cái chiều kích nhân bản. Đó là Ngài nói rằng các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh đó. Điều này nó nói lên cho chúng ta hình ảnh của một đạo quân đi ra trận và chinh phục. Cho nên ba hình ảnh ở trong lời tuyên bố của Chúa Giê-xu ở đây: hình ảnh của một ngôi nhà, nói đến chiều kích siêu việt; hình ảnh của một gia đình, nói đến chiều kích của sự yêu thương nội tại trong căn nhà đó; và thứ ba là cái chiều kích nhân bản, đó là nói đến sứ mạng mà Ngài giao phó cho chúng ta để hướng đến những người hư mất. Và mục đích là gì? Chúa nói rằng hội thánh đó là một hội thánh đắc thắng. Nó là một hội thánh đắc thắng. Các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội đó. Nó có nghĩa là đây sẽ là một hội thánh đắc thắng, một hội thánh toàn thắng, một hội thánh thừa thắng xông lên. Hay nói một cách khác, đó là hội thánh vinh hiển. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng trong ba cái chiều kích này đó, nó hướng đến một cái mục tiêu mà chúng ta có thể tóm lược nó trong một lời tuyên ngôn. Lời tuyên ngôn này là một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể tư duy, để chúng ta có thể nhận biết mình là ai. Hãy nhận thức về chính mình, nhận thức về sự hiện hữu của mình và mục đích về sự hiện hữu của chúng ta. Cho nên lời tuyên ngôn này nó cũng là tôn chỉ của đời sống đức tin, mà nó cũng là tôn chỉ của hội thánh Đức Chúa Trời. Lời tuyên ngôn này là gì? Nương trên câu phán của Chúa Giê-xu tại đây, tôi có thể tóm lại một điều mà chúng ta cố gắng để nhớ. Ba chiều kích hướng đến một mục tiêu, đó là tận hiến cho Chúa. Chiều kích siêu việt kêu gọi chúng ta tận hiến cho Chúa. Thứ nhì là để gây dựng hội thánh, đó là chiều kích của sự yêu thương. Thứ ba là để cứu người hư mất. Và mục tiêu là gì? Với mục đích là xây dựng hội thánh đắc thắng. Cho nên bây giờ chúng ta tóm lại ha, mà chị em chúng ta cố gắng nhớ nha. Đây là lời tuyên ngôn của mình, đây là tôn chỉ của hội thánh chúng ta. Bất cứ một tổ chức đoàn thể nào khi nó được sáng lập, thành lập, nó phải có tôn chỉ. Chứ không phải chỉ là thành lập rồi muốn làm gì thì làm, mà nó phải có một mục tiêu rõ ràng, kế hoạch rõ ràng, nó có một cái tôn chỉ để đạt đến cái mục đích đó. Thì bây giờ hội thánh của chúng ta có một cái tôn chỉ. Bây giờ nhắc lại ha, đó là chúng ta làm gì? Đầu phục. Chúa, phải không? Hay là một cách khác là chúng ta tận hiến cho Chúa. Thôi bây giờ chúng ta cùng nói nè. Tận hiến cho Chúa. Tận hiến đời sống của chúng ta cho Chúa. Thứ nhì là gây dựng hội thánh. Chúng ta gây dựng hội thánh. Tất cả chúng ta có mặt ở đây là để gây dựng lẫn nhau. Không phải có mặt ở đây để gây sự lẫn nhau đâu nha. Mà có mặt ở đây để gây dựng lẫn nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn cái điều đó trong những ngày tới. Gây dựng lẫn nhau, đó là hội thánh. Và thứ ba là để cứu người hư mất. Chúng ta vươn ra bên ngoài. Tận hiến cho Chúa, gây dựng hội thánh và để cứu người hư mất. Nhằm mục đích là làm gì? Xây dựng hội thánh đặc thắng. Thì chúng ta lặp lại ha. Tận hiến cho Chúa, gây dựng lẫn nhau, cứu người hư mất, để xây dựng một hội thánh đắc thắng hay là vinh hiển. Amen. Và hôm nay chúng ta sẽ học cái điều thứ nhất, đó là cái chiều kích siêu việt. Bây giờ chúng ta phải thấy được đây là một phần thật là quan trọng để cho chúng ta có thể nhận biết được về bản chất của hội thánh là gì, giá trị của hội thánh là gì. Phải biết được những cái tính chất của cái chiều kích siêu việt này thì chúng ta mới có thể thấy được bản chất, chúng ta mới có thể thấy được cái giá trị cao quý của hội thánh Chúa. Nhiều khi có những người họ nhìn về hội thánh Chúa và nhận định về hội thánh Chúa một cách rất là thấp kém. Người ta có thể cho rằng hội thánh của Chúa ở đây ấy, toàn là những người sao mà tánh tình đó, quái dị quá, ganh tị, phe nhóm, tham lam, rồi còn tham ăn, rồi tham tiền, rồi giận dữ, bất hòa, say sưa. Bây giờ nếu mà nói nữa thì là vân vân và vân vân. Và họ nói hội thánh là như vậy đó, rồi họ hội hiệp lại với nhau, tôi chán hội thánh rồi lắm, phe đảng không vô trong đó. Thấy hội thánh gì đâu mà cứ vô trong đó rồi hết chuyện này tới chuyện kia. Cho nên tôi tin Chúa nhưng tôi không tin hội thánh. Tôi biết Chúa là cao trọng, Ngài là vinh hiển, tôi tin Chúa thôi, tôi không tin hội thánh. Và có nhiều người á, khi mà họ nhận định về hội thánh như vậy đó, thì họ muốn là một tín đồ hoặc là tín đồ quốc tế. Tôi không muốn gắn bó với một hội thánh nào cả, tôi muốn dính một trách nhiệm nào với hội thánh cả. Tôi là một tín đồ quốc tế, chỗ nào vui, chỗ nào đông, chỗ nào hấp dẫn thì tôi đến. Không còn hấp dẫn nữa, tôi đi chỗ khác. Tôi là một tín đồ quốc tế, chứ tôi không muốn dính sâu vào hội thánh. Hội thánh nhiều vấn đề quá, chỉ có mình tôi là trọn vẹn thôi, cho nên là tôi không thể nào tham gia vào bất kỳ một hội thánh nào là thành viên hết trơn á. Tôi là tín đồ quốc tế. Cái thứ nhì, tôi là tín đồ thuộc tầm cỡ thế giới và hiện đại, cho nên tôi là tín đồ của Internet. Tôi đâu có cần phải đi tới nhà thờ. Ở nhà mở bao nhiêu bài giảng, mà nhất là bây giờ chúng ta biết rằng cái phương tiện Internet là nó, chà, mình lên trên đó nó cả triệu bài giảng luôn đó, chứ không phải là chuyện thường. Ngôn ngữ nào cũng có đó, quan điểm gì cũng có, chủ đề nào cũng có. Tôi đâu có cần phải đi đến hội thánh nghe sư ông giảng. Nhiều khi ông giảng chán quá, nghe buồn quá, hay là giảng nghe khô quá. Tôi là tín đồ hiện đại, cho nên tôi là tín đồ của Internet. Điều đó có đúng không? Chúa có lập tín đồ Internet không? Chúa có lập tín đồ không cần hội thánh không? Không có một cơ đốc nhân không hội thánh đâu nha. Điều đó hoàn toàn không có trong Thánh Kinh. Thánh Kinh chỉ ghi lại cho chúng ta những cơ đốc nhân của hội thánh, chứ không có chuyện cơ đốc nhân không cần hội thánh. Cơ đốc nhân ở ngoài hội thánh không có chuyện. Cho nên chúng ta phải thấy được hội thánh là gì. Và chúng ta đừng nói là hội thánh thế này, thế kia, thế nọ, cho nên nó không có xứng đáng để tôi tham gia. Bởi vì chúng ta cho rằng hội thánh có cái này, có cái kia, có cái nọ, có hạng người này, hạng người kia, đủ thứ hạng. Tôi nhìn nhận có những con người đó trong hội thánh. Có. Mà bây giờ ông bà anh chị em có muốn biết, có thấy, muốn thấy cái người đó không? Tôi chỉ cho. Khi nào đi ra cái tấm gương, nhìn vô đó thấy. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng mình cũng là những con người bất toàn, và Chúa cứu chúng ta vào đây để Ngài biến đổi cuộc đời chúng ta mà. Chúng ta đừng tưởng rằng mình là trọn vẹn, còn những người ở đây trong hội thánh này hoặc là hội thánh nào đó toàn là thứ gì đó không, từ mục sư cho tới nhân sự tín hữu. Không ra gì hết, có mình tôi là trọn vẹn à. Đừng bao giờ nghĩ như vậy cả. Nhớ nha, mỗi khi nào nhìn vô cái tấm gương của mình đó, Chúa ơi con này. Tại vì ông bà anh chị em chưa có khám phá đủ về tôi thôi đó. Chưa có khám phá đủ về cái người bạn, người anh chị em bên cạnh mình, chưa có hiểu họ đủ thôi đó. Mà nếu mà họ cũng hiểu đủ về chúng ta đó nha, chắc chúng ta khó chơi với nhau lắm à. Chúng ta chỉ có thể chơi với nhau được, chúng ta có thể liên hệ với nhau được, chúng ta có thể thông công với nhau được. Nhờ đâu biết không? Nhờ tình yêu thương của Đấng Christ thôi. Và Chúa đã cứu chúng ta lại như thế này đây. Và chúng ta đang trong một tiến trình của sự hoàn thiện. Chứ chúng ta không phải là đã hoàn thiện. Chưa. Chính như vậy thì chúng ta phải nhớ rằng đó. Ở đây, cái gì làm nên giá trị của Hội Thánh Chúa đây? Hội Thánh của Chúa đang ở đây. Cái gì làm nên giá trị? Chúa Giê-xu phán rằng ta sẽ lập Hội Thánh ta. Và Ngài nói rằng đó, Ngài lập một Hội Thánh. Ở đây là ở thể số ít. Ngài không nói ta sẽ lập nhiều Hội Thánh. Ta sẽ lập một Hội Thánh. Đối với Chúa, Ngài chỉ có một Hội Thánh. Ngài chỉ có một gia đình, đại gia đình, mặc dù nó có thể chia ra. Nó có thể chia ra. Vì không có một cái chỗ nào đủ để mà chứa toàn cả Hội Thánh của Chúa trên thế giới này được hết á. Và cái nhu cầu thì nó phải khác biệt cho cái vấn đề chăm sóc, cho cái vấn đề nuôi dưỡng, cho cái vấn đề giúp đỡ và gây dựng. Chính là lý do tại sao phải có những cái phần chia ra. Và chia ra còn nhằm cái sứ mạng của Hội Thánh là đem tin lành đến trong khắp thế giới mà. Vì Hội Thánh của Chúa được thành lập là để truyền tin lành cứu rỗi của Đấng Christ tại Jerusalem, Jude, Samari cho đến cùng trái đất. Cho nên nếu mà bây giờ chỉ tập trung vào một chỗ thôi, cho dù là một cái mảnh đất gì đó hay là một cái quốc gia gì đó, chúng ta có thể gọi là Cơ Đốc giáo. Hiện nay không có quốc gia nào gọi là quốc gia Cơ Đốc giáo. Quốc gia chịu ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo thì có. Chứ không có một quốc gia nào thuần Cơ Đốc giáo, toàn Cơ Đốc giáo thì không có. Nhưng mà thí dụ như bây giờ Chúa có thành lập một cái quốc gia như vậy đó, giống như người Hồi giáo họ muốn thành lập quốc gia Hồi giáo vậy đó. Có không? Cho nên họ nổi loạn là làm khổ cả thế giới luôn đó. Đó thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, giả định như bây giờ mình có thể lập ra một cái quốc gia mà toàn là Hội Thánh con cái của Chúa Cơ Đốc nhân thôi. Rồi còn cái thế giới chung quanh đó thì làm sao họ được cứu? Chúa nói chúng ta là muối của đất mà. Phải rải ra chứ. Còn chúng ta phải biết rằng đó là lý do tại sao mà nó có thể có nhiều cái nhánh khác nhau. Giống như những cái hệ trong cơ thể của một người. Cơ thể là một, nhưng mà có nhiều cái hệ thống và chi thể khác nhau trong một cơ thể. Giống như một đại gia đình thì cũng có gia đình của anh cả thì đã lập gia đình riêng rồi, có vợ, có con thì đã ở riêng, phải không? Rồi cái người chị thứ ba đó thì cũng có chồng rồi, có con rồi thì cũng ở riêng. Đó. Thì 10 đứa con, 10 tiểu gia đình, nhưng mà vẫn là đại gia đình. Một Hội Thánh. Chúa đã nói như vậy. Và Hội Thánh này ở đâu mà ra? Tại sao Hội Thánh hiện hữu? Tại sao Hội Thánh có mặt ở trong thế giới này? Chúng ta phải nhớ rằng điều đó rất là quan trọng nha. Ở đâu mà ra cái Hội Thánh này? Làm sao mà chúng ta hội hiệp lại đây? Tại vì mục sư Tuấn là ông giảng hay, ông dễ thương, cho nên là kết tập anh chị em lại thôi, chứ đâu có gì đâu, phải không? Không phải hả? Tại vì mà tới gần với ổng nhiều, thấy ổng cũng không dễ thương như mình tưởng đâu. À thì cái gì kết hiệp chúng ta lại đấy? Chúa Giê-xu. Ta sẽ lập Hội Thánh ta. Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên mục sư Tuấn. Chú có phán vậy không? Không có hả? Hay là trên một mục sư nổi tiếng là Billy Graham. Có không? Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên Führer. Giống như Giáo hội Công giáo La Mã đã tin như vậy. Mà họ cho rằng giáo hội của Chúa Kitô được xây dựng trên Thánh Phêrô làm nền tảng. Rồi á, tiếp tục truyền cái chức thánh đó cho những giáo hoàng kế nhiệm. Nghĩa là nói một cách khác là Đấng Kitô thiết lập Hội Thánh của Ngài trên các giáo hoàng. Có đúng không? chúng ta sẽ tìm hiểu cái điều đó. Nhưng mà bây giờ vấn đề là cho chúng ta thấy rằng Chúa là đấng lập hội thánh của Ngài. Ta sẽ xây hội thánh của ta. Chúng ta có mặt ở đây vì có Chúa Giêsu Christ. Ngài đã trả một giá đắt. Công vụ đoạn 20 câu 28. Phaolô khi mà ông nhắc nhở về những người lãnh đạo trong hội thánh trong vùng Asia, đặc biệt là hội thánh Epheso lúc bấy giờ, trong cái ngày mà ông tâm tình giảng luận cho họ trước khi ông chia tay họ để lên đường đi về Jerusalem, thì Phaolô ông đã nói rằng hãy giữ lấy mình hỡi những người lãnh đạo và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ côi sóc, là hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Hội thánh không phải là của một ông nào hết á, mà hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời, và Ngài đã trả một giá đắt để lập hội thánh là huyết của con yêu dấu Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Ta sẽ lập hội thánh ta, và ta đã trả một giá đắt để lập hội thánh này, để xây dựng hội thánh này. Ngài xây dựng nó bằng chính thân báo và huyết báo của Ngài đã đổ ra. Không có ai lập hội thánh này cả mà là Chúa Jesus Christ. Một cái tổ chức nào đó thì luôn luôn sẽ có một cái người là sáng lập. Phải không? Người đó là cái người có thể là sáng lập, thành lập cái tổ chức đó. Thì chúng ta biết rằng là cái người đó là cực kỳ quan trọng. Và hội thánh của Chúa không phải do một con người nào cả, mà là do Chúa Giêsu Ngài đã thiết lập và Ngài đã trả một giá đắt. Ta sẽ lập hội thánh ta. Và Ngài nói rằng ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Hình ảnh của một ngôi nhà. Và khi Ngài nói lời này đặc biệt là cho Phi-e-rơ. Phi-e-rơ trong nguyên ngữ, trong tiếng Hy Lạp là cái chữ Petros. Petros có nghĩa là một viên đá mà chúng ta có thể cầm và ném nó đi được. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này là Petra. Nó có nghĩa là một tảng đá. Nó là một cái vần đá. Và thậm chí là Kinh Thánh còn dùng hình ảnh của một ngọn núi nữa. Đó là nền tảng mà trên đó Chúa sẽ xây hội thánh. Nhà Đức Chúa Trời được xây ở trên chính nền tảng là Ngài. Nhưng mà khi nói đến một ngôi nhà đó, thì cái hình ảnh mà Chúa đã vẽ ra cũng như Kinh Thánh đã nói đến đó, thì nó theo cái cấu trúc về xây dựng của những ngôi nhà, đặc biệt là không phải nhà thường đâu, mà là những ngôi đền đó. Thì á, theo cái thời cổ xưa, và chúng ta hãy xem, chúng ta ở trong thơ Epheso đoạn thứ 2. Epheso đoạn 2 cho chúng ta thấy cái hình ảnh ngôi nhà này được Phaolô nói tới và mô tả nó như thế nào. Tôi muốn đọc từ câu số 19 luôn. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Điều này chúng ta sẽ học trong kỳ tới để biết rằng chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những thành viên ở trong nhà của Chúa là như thế nào. Nhưng bây giờ chúng ta hãy học về ngôi nhà. Câu 20, anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Hình ảnh này cho chúng ta thấy là một cái ngôi nhà thì thứ nhất là nó có một cái nền. Thứ nhì là có cái viên đá nằm ở góc nhà. Theo cái lối mà xây dựng, theo cái cấu trúc xây dựng thời xưa đó, khi họ xây dựng một cái ngôi đền. Và thứ ba là những viên gạch hay là những viên đá được xây trên cái nền đó. Và ở đây nói với chúng ta rằng đó, anh em đã được dựng lên những cái viên đá này nè. Dựng lên trên nền của các sứ đồ và các tiên tri. Rồi Chúa Giêsu Ngài là đá gốc nhà. Thời xưa đó thì khi mà họ xây một cái ngôi đền, một cái công trình kiến trúc to lớn nào đó, thì họ có một cái tảng đá khối đặt ở ngay những cái góc nhà đó, bốn cái góc nhà chẳng hạn. Và nó làm cái sự chuẩn mực. Tất cả mọi cái điều khác đều phải căn cứ ở trên bốn cái hay là những cái viên đá gốc. Đó. Nó rất là quan trọng cái lối cấu trúc thời xưa. Thì á, nó sẽ làm cho kết nối tất cả những cái phần lại và nó làm chuẩn mực để định hướng cho tất cả mọi cái phần xây dựng khác ở trong cái cấu trúc của cái căn nhà đó. Bây giờ ở đây nói rằng đó, cái nền á, được xây là bởi các sứ đồ và các tiên tri. Và đó chính là điều mà khi Chúa nói với Phi-e-rơ, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, thì cái chữ đá này là nền tảng mà trên đó Chúa xây là gì? Đó chính là cái lời tuyên bố của Phi-e-rơ trước đó. Trong câu số 16 đó, ông nói là Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Đấng Messi, Ngài là Đấng được sức dầu để làm vua, làm thầy tế lễ, làm tiên tri, là cứu Chúa, và Ngài là Đức Chúa Trời. Cái lời tuyên bố của Phi-e-rơ đó, đó chính là cái sự khải thị từ nơi Đức Chúa Trời. Không phải bằng sự khôn ngoan suy luận gì đó của ông mà ông nhận biết được điều này. Vì Chúa Giê-xu đã nói rằng đó, ấy là bởi Cha đã soi sáng, đã ban cho ngươi nhận biết được điều đó. Chứ đó là điều đem lại cho chúng ta về cái ân tứ đức tin ở trong lòng của mình. Để mình biết rằng đó, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của thế giới này, của nhân loại và của tôi. Chứ không phải là tại vì chúng ta nỗ lực đi tìm kiếm Đức Chúa Giê-xu hay là Đức Chúa Trời mà chúng ta được gặp đâu, không có. Ví bằng Cha không kéo đến thì không ai có thể đến được cùng ta. Chúa Giê-xu đã nói như vậy. Anh em được cứu và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin. Ấy không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Nhờ ân điển và đức tin của Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta nhận biết Chúa để được cứu. Ấy không phải đến từ anh em đâu, bèn là sự ban cho từ trên cao. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, đây là cái lời tuyên bố, và nói một cách khác, cụ thể hơn thì nền tảng mà trên đó chúng ta được biết Chúa và trở nên thành viên của hội thánh, trở nên những viên đá thiêng liêng ở trong việc Chúa dùng để xây dựng nên nhà ở của Đức Chúa Trời đó, chính là Thánh Kinh. Thánh Kinh gồm Cựu Ước và Tân Ước, thì điều đó cho chúng ta một cái ý nghĩa, đó là sự khải thị của Đức Chúa Trời về chính mình Ngài, về chương trình cứu rỗi của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ và được bày tỏ bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng nhờ chúng ta có lời Đức Chúa Trời mà chúng ta biết Ngài. Và đây là nền tảng. Đức tin đến bởi sự người ta nghe lời Đức Chúa Trời. Và đời sống của những người tin lại dẫn đến đức tin nữa là gì? Nhìn xem Đức Chúa Jesus Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Và chúng ta tiếp tục sống bởi đức tin. Đó là khi chúng ta tiếp tục xây trên cái nền tảng là lời Chúa qua sự vâng lời của chúng ta. Người khôn ngoan xây cất nhà mình trên vần đá. Đó là gì? Ai nghe lời ta và làm theo. Như vậy thì đây là nền tảng. Nền tảng là Chúa Giê-xu đã được khải thị trong Thánh Kinh. Cho nên ta sẽ xây hội thánh ta trên đá này là chỉ về chính Chúa và lời của Ngài. Cho nên đó là nền tảng. Mà Ê-phê-sô, Phao-lô ông đã nói đó chính là nền của các sứ đồ và các tiên tri. Sứ đồ là những người Chúa dùng để viết lại Tân Ước. Tiên tri, những người được Chúa dùng để viết lại Cựu Ước. Như vậy thì chúng ta đã hiểu rõ được. Đây chính là cái nền tảng mà trên đó Chúa Ngài thiết lập. Chẳng ai có thể lập một nền nào khác ngoài nền đã lập là được Chúa Giê-xu Christ. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 đã cho chúng ta thấy được điều đó. Không có một nền nào khác. Tất cả những cái gì ở ngoài cái nền Đức Chúa Giê-xu Christ đó đều chỉ là cát. Đừng có xây lâu đài trên cát. Phải không? Vì đến một lúc nào đó, nước sóng gió, mưa tuôn, nước chảy gió lay xô động, thì nó sụp đổ thôi, nó tan biến. Cho nên xin Chúa cho chúng ta xác định được điều này. Và đây là nền tảng của hội thánh chúng ta tại đây. Chúng ta phải xác định điều đó. Và đó là giá trị của hội thánh Chúa. Giá trị của hội thánh Chúa nói lên cho chúng ta về đấng sáng lập hội thánh là Chúa Jesus Christ. Chủ hội thánh là Chúa Jesus Christ. Nền tảng trên đó chúng ta làm mọi sự là Chúa Jesus Christ. Mọi sự chúng ta làm phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mà làm mọi điều. Và chúng ta phải vì vinh hiển của Chúa mà chúng ta làm mọi sự. Đó là một điểm mà xin Chúa cho chúng ta xác định. Điều đó nó quan trọng là dường nào. Thiếu đi cái nhìn biết về cái điều cốt lõi này đó, chúng ta sẽ mất phương hướng. Chúng ta sẽ dễ chạy theo có thể là những cái quan điểm. Giả sử như ngày hôm nay tôi còn đứng đây với tư cách là mục sư quản nhiệm, tôi có thể có một cái khuynh hướng, một cái quan điểm gì đó. Và bởi đó tôi có thể hướng dẫn hội thánh đi theo quan điểm của mình. Nhưng một mai mà tôi không còn ở đây nữa, một mục sư khác thế nhiệm tôi, người đó có thể có một cái khuynh hướng khác và hội thánh chạy theo cái điều đó. Không, chúng ta phải nhớ rằng đó, chúng ta giữ trong cái mối liên hệ với Đấng Christ, và điều quan trọng là chúng ta phải làm mọi sự ở trong chính sự lèo lái điều khiển của chính Ngài, vì Ngài là chủ của hội thánh. Ngài vẫn còn có một mối liên hệ chặt chẽ với hội thánh, và Ngài có phương hướng, Ngài có chủ đích cho hội thánh Chúa. Trong thời đệ nhị thế chiến thì giữa lực lượng của đồng minh chống lại đối với phát xít Đức vào đầu của cuộc chiến đó, thì lúc bấy giờ cái sức mạnh quân sự của nước Đức thì vẫn còn rất là ghê gớm. Và trong hải quân của họ thì có một cái chiếc tàu rất là nổi tiếng là chiếc Bismarck. Nó được mệnh danh là tàu chiến không thể đánh chìm. Cho nên đây là một trong những cái chiến thuyền có thể nói là rất là mạnh mẽ của người Đức lúc bấy giờ. Nhưng mà một lần kia thì tại cái vùng biển ở tại Bắc Đại Tây Dương á, chính xác là người ta ghi nhận trong lịch sử là vào ngày 21 tháng 5 năm 1941, mới đầu cuộc chiến thôi. Thì chiếc tàu Bismarck này nó một mình nó lên đơn ở trên biển, thì bất ngờ là có một đội tàu của Anh, quân đội Hoàng gia Anh á, họ nhận ra cái chiếc Bismarck này. Cho nên lúc bấy giờ thì họ truy đuổi, tại vì nó là cả một cái đội tàu của hải quân Anh, là trong khi chiếc Bismarck thì bất ngờ nó đi có một mình nó thôi. Cho nên khi nó đụng cái đó thì nó ngay lập tức nó quay đầu, nó bỏ chạy vào trong cái hướng của cái bờ biển ở dưới cái sự kiểm soát của quân Đức. Và khi mà nó bắt đầu nó tiến gần đến cái chỗ đó rồi thì cái lực lượng của đồng minh hay là lực lượng của Anh á không dám đi vào nữa, vì sẽ rất là nguy hiểm, sẽ bị những cái khẩu pháo trên đó hoặc là những cái tàu chiến ở trong bến đó nó sẽ tràn ra. Cho nên họ phải dừng lại. Nhưng mà có một cái điều bất ngờ là khi mà cái chiếc Bismarck rồi nó đi vô trong gần tới đất liền, tự nhiên sau nó quay đầu trở ra. Mà không phải quay đầu trở ra với một cái hạm đội gì đó đi theo, cũng một mình đó thôi. Nó quay đầu trở ra mà nó lại cũng không có đi thẳng nữa, mà nó đi kiểu vậy. Cái thì ban đầu người ta cũng ngạc nhiên, nó không biết chiến thuật gì đây. Nhưng mà cứ thấy nó quờ quạng đi, mất phương hướng luôn. Đó. Thì nó trở thành một cái miếng mồi ngon, bởi vì nó đi thẳng vào ở trong cái hạm đội mà của hải quân Anh. Cho nên nó trở thành một cái mục tiêu dễ bị đánh chìm. Một chiếc tàu mệnh danh là không thể đánh chìm, mà cuối cùng nó bị bại. Và sau đó người ta mới khám phá ra có một cái ngư lôi nhỏ thôi, nó bắn vào không phải trúng vô, và nó phá hủy làm một cái lỗ thủng gì ở trong cái chiếc chiến hạm không thể đánh chìm đó. Mà nó một cái viên nhỏ thôi, nhưng mà nó đụng vào cái bánh lái, nó phá hủy cái bánh lái của cái chiếc Bismarck. Mà hãy mà tàu mà không có bánh lái thì sao? Thì thôi rồi, là mất phương hướng thôi. Nếu hội thánh của Chúa mà chúng ta bị mất cái phương hướng để điều khiển chúng ta đó nha, hội thánh chúng ta sẽ đi trật mục tiêu. Chúng ta sẽ trở thành một miếng mồi ngon cho ma quỷ, cho thế gian này mà thôi. Nếu cuộc đời của cơ đốc nhân mà không có cái bánh lái điều khiển chúng ta trong con thuyền của cuộc đời cơ đốc chúng ta đó, không để cho Chúa làm chủ, không để Ngài là vị thuyền trưởng hướng dẫn cuộc đời của chúng ta theo hướng đi, theo mục đích của Ngài, chúng ta cũng sẽ bị rơi vào trong cái thảm trạng đó giống như vậy. Gia đình của chúng ta, nếu chúng ta không để Chúa làm chủ, không để Chúa hướng dẫn và điều khiển chúng ta, gia đình đó cũng sẽ rơi vào trong những cái thảm họa. Bất cứ một chương trình, một hoạt động nào, công việc nào của Hội Thánh Chúa mà chúng ta làm mà không để Chúa Giêsu làm chủ, không hướng về chính Chúa và mục đích của Ngài, chúng ta cũng đi trật mục tiêu thể đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta luôn nhận thấy được điều quan trọng trong đời sống của mình. Và chúng ta phải nhớ rằng nó là chuẩn mực ấy. Vì cái nền tảng, đã một cái gì nó đã là nền tảng thì nó là chuẩn mực. Và Chúa là cái viên đá góc nhà, tức là một viên đá chuẩn. Đó là một điều rất là quan trọng. Để tất cả những cái phần khác trong toàn bộ cấu trúc và vật liệu nó phải được đặt trong đúng cái vị trí của nó. Một cái căn nhà thì nó có nhiều vật liệu khác nhau. Chúng ta phải nhớ như thế này, những viên đá này á, Không phải là cứ đi ra ngoài đường, đi lên trên núi, thấy đá gì cứ lấy đem về rồi cứ ráp nó vô mà được. Chúng ta đâu có phải là đem đá rồi chồng nó vô mà được đâu. Nó phải đem qua một cái gì đó để mà nó đưa vào trong lò, phải không? Nung hay là cắt gì đó, rồi nó phải được cắt đẻo như thế nào đó. Nó phải được thêm những cái chất liệu gì đó mình cũng không biết được. Thì nó mới trở thành những cái viên đá vuông vức như thế này, nó mới thích hợp được. Mỗi đời sống của chúng ta hoang dại lắm, cho nên Đức Chúa Trời, Ngài cứu chúng ta bằng cách Ngài lấy chúng ta là những miếng đất sét. Nhưng Ngài sẽ từ đất sét đó, trong ý định và trong cái sự khôn ngoan lẫn cái tài năng của Ngài, Ngài sẽ nắn đúc chúng ta trở thành một cái đồ dùng nào đó tốt đẹp trong nhà của Đức Chúa Trời, trở thành những vật liệu. Cho nên chúng ta đang trong một tiến trình mà Chúa đang kiến tạo và xây dựng đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và có thể là một viên đá này thì nó khác với viên đá kia, viên đá ở trên khác, viên đá ở dưới này. Vật liệu nó có thể là khác nhau. Chúng ta là những viên đá sống, như Phi-e-rơ đã nói trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2. Nhưng mà chúng ta phải nhớ như thế này của bạn chị em. Bây giờ một cái viên đá cẩm thạch. Viên đá cẩm thạch thì nó khác với cái viên đá này, phải không? Giá trị nó lớn hơn. Nếu mà chúng ta đi ra mua một viên đá này với một viên đá cẩm thạch thì chúng ta sẽ biết sự cách biệt ghê gớm lắm về giá cả. Đá cẩm thạch mắc tiền lắm, có phải không? Nhưng mà nếu đá cẩm thạch nó nằm một mình nó thì nó có làm nên căn nhà không? Tôi là cơ đốc nhân thứ thiệt đó nha. Tôi biết Chúa nhiều lắm. Nghiên cứu Kinh Thánh giỏi. Tôi đâu cần hội thánh đâu. Tôi là đá cẩm thạch đây. Ở ngoài hội thánh tôi không cần hội thánh. Đá đó là đá gì? Đó là đá vô dụng. Nó là đá vô dụng. Cho nên khi mà học về hội thánh tăng trưởng á, thì trong những cái bài và nói về hội thánh tăng trưởng, muốn tăng trưởng thì nó đòi hỏi phải có một cái sự kết hiệp lại với nhau giữa các tín hữu. Từ mục sư cho tín hữu phải kết hiệp lại với nhau. Thì rồi chúng ta mới có thể làm cho hội thánh tăng trưởng. Thì trong đó có nói đến một cái hình ảnh, một cái nguy cơ hay là một cái tinh thần á, có những người á, mà họ nghĩ rằng mình không cần hội thánh. Tôi thích cái gì thì tôi làm, tôi thích ở đâu thì tôi đi. Tôi không có muốn gắn bó dính líu gì, trách nhiệm gì với hội thánh nào hết trơn. Tại vì hội thánh vô đó thấy đủ thứ chuyện, rồi vô hội thánh nhiều khi tôi bị lợi dụng. Cứ giống như hồi nãy mục sư, nó tiền bạc gì, dân hiến, nào sư dân hiến, ăn uống cũng dân hiến. Rồi không phải chỉ là dân tiền thôi, dân sức lực. Vô đó sẽ thấy nhiều chuyện. Rồi mình, bây giờ mình cũng dân, mình cũng dấn thân, rồi mình cũng bắt tay vào trong công việc, đụng cái này, đụng cái kia, đụng cái nọ. Thân hội thánh mệt quá. Cho nên không muốn đến hội thánh. Tôi không muốn là một cái kẻ dại khờ bị người ta lợi dụng, mình bị mục sư lợi dụng, bị hội thánh lợi dụng. Tôi không muốn ở trong hội thánh. Tôi là một tín đồ tự do. Có cái tinh thần, có cái tư tưởng đó không? Hội thánh khác đó, chứ hội thánh mình thì không có. Hả? Thánh mình không có. Thánh mình trọn vẹn, thánh mình không có. Kể từ bài giảng hôm nay. Nhưng mà có những người họ suy nghĩ như vậy. Tôi không muốn mình trở thành một kẻ bị lợi dụng. Và trong cái loạt bài về hội thánh tăng trưởng, trong đó tác giả ghi lại, có những người họ sợ mình bởi lợi dụng, cho nên họ trở nên những kẻ vô dụng. Trở thành những kẻ vô dụng đối với Đức Chúa Trời. Đến nỗi Ngài phải bỏ đi, không có xài được. Một cái viên đá đó mà nó không chịu kết nối vào ở trong toàn bộ cái cấu trúc, cái gì? Nó là một viên đá vô dụng và Chúa bỏ nó. Israel đã được chọn nha. Nhưng mà chúng ta thấy rằng vì cớ họ bất phục đối với Đức Chúa Trời và không để cho Ngài làm chủ, không để cho Ngài sử dụng họ theo mục đích của Ngài, mà họ chỉ muốn làm theo ý riêng của mình, thì chúng ta thấy rằng mặc dù họ làm nhân danh Đức Chúa Trời, nhân danh Đức Giê-hô-va, nhân danh lời của Chúa nữa, nhưng mà chúng ta thấy rằng họ không có đi theo đúng cái chuẩn mực của Chúa định cho họ. Và cuối cùng chúng ta thấy Chúa đã bỏ cái dân đó. Chọn chúng ta là dân ngoại để thế vào trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Phao-lô, ông đã có một lời khuyến cáo đối với chúng ta rằng nếu họ là cây olive thật mà vô dụng mà Chúa đã cắt bỏ nó đi, còn chúng ta là nhánh olive hoang được tháp vào, thì chúng ta đừng kiêu ngạo. Nếu cái nhánh thật vô dụng mà Ngài còn cắt bỏ nó đi, thì chúng ta là nhánh hoang được tháp vào mà chúng ta không cẩn trọng, chúng ta tưởng mình là ai, Ngài cắt bỏ chúng ta. Phao-lô, một đại sứ đồ đầy ơn, nhưng mà ông nói tôi phải khép mình vào kỷ luật. Tôi phải là một người giống như là một chiến sĩ phải có kỷ luật trong đời sống của mình. Một lực sĩ phải có kỷ luật tập luyện và trong cái cuộc thi đấu của mình. Ông đã nói đến cái điều đó. Bởi vì tôi e rằng tôi có thể giảng cho người khác mà chính mình bị Chúa bỏ chăng? Chúng ta đừng tưởng mình là đại sứ đồ hay là đại môn đồ hay là đại nhân sự gì đó, đại mục sư gì đó, rồi cái là tôi không cần người khác, tôi muốn hội thánh. Những người như vậy trở nên những kẻ vô dụng. Xin Chúa giúp cho chúng ta là những người hữu dụng, mà chúng ta chỉ hữu dụng khi nào chúng ta được xây trên nền của Chúa và để Chúa làm chủ, và Chúa đặt chúng ta ở trong cái cấu trúc liên kết với toàn bộ cái căn nhà mà Chúa xây dựng. Một viên đá độc lập là một viên đá vô dụng. Nó phải liên kết. Một viên đá không làm nên ngôi nhà, một viên đá không làm nên công việc, mà một viên đá nó phải kết nối với những viên đá khác trên cái nền đúng, thì bây giờ nó trở nên hữu dụng. Xin Chúa thương xót để giúp cho chúng ta có thể thấy được điều này trong đời sống của chúng ta. Và tôi muốn nói điều này để chúng ta xác định được về cái bản chất của hội thánh, giá trị của hội thánh, thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết lý do nào, mục đích nào mà chúng ta được hiện hữu. Và bởi đó thì chúng ta mới có thể định hướng một cách đúng và không có bị lạc mất khỏi cái nền tảng này. Đừng thấy rằng mình đã lâu năm rồi bây giờ chúng ta quên đi cái nền tảng của mình. Đừng để cho chúng ta chỉ nhìn chung quanh mà chúng ta quên đi một cái ẩn dấu, nhưng mà nó rất là quan trọng, là bánh lái để điều khiển cả con tàu. Chúa Giê-xu đang ở đây, Ngài là chiếc bánh lái. Lời của Đức Chúa Trời là chiếc bánh lái. Phải chú ý đến điều đó để chúng ta không bị trật khỏi mục tiêu. Ở tại Atlanta có một cái nhà hàng hơi đặc biệt. Nó có tên là Hội Thánh God Grill, hay là God Grill Church tại Atlanta, Georgia đó. Và một lần kia thì có một vị mục sư, ông khi mà ông đến thăm thành phố Atlanta thì ông mới coi ở trên cái danh bạ đồ này kia để mà ông tìm mấy cái nhà hàng, thì ông thấy có cái nhà hàng có cái tên này, nó đặc biệt quá mà, God Grill Church, cho nên là mình thấy ồ, này hội thánh mà có Chúa ở trong đây rồi nấu cái gì đó, nó lạ lùng quá. Cho nên ông mới gọi phone ông hỏi, thì ông nói tại sao nhà hàng này có cái tên đặc biệt như vậy. Thì cái người chủ nhà hàng đó mới nói rằng à, lịch sử của nhà hàng của chúng tôi là như thế này. Trước đây đó thì có hội thánh, và cái hội thánh của, thì chúng tôi mới mở ra một cái dịch vụ để mà chúng tôi bán những cái thức ăn chuyên về cái món, những cái món gà, gà nướng, gà gì đủ thứ chuyện đó, những cái món gà, để chi, để gây cái quỹ nhằm trang trải những cái hóa đơn cho hội thánh. Cho nên chúng tôi có một cái công việc phụ như vậy, và công việc nó được phát đạt, được rất là thành công, cho nên nó thu hút rất là nhiều khách hàng, đến nỗi về sau chúng tôi không thể nào mà bán ở trong cái khuôn viên cơ sở của nhà thờ, mà chúng tôi phải có một cái, mở ra một cái nhà hàng riêng biệt và mở rộng nó ra, phải thuê một cái cơ sở, có một cái cơ sở rộng lớn hơn, vì khách bây giờ nó đông lắm và công việc nó nhiều, cho nên nhiều người trong hội thánh của chúng tôi đó đã tham gia vào ở trong cái công việc đó, càng lúc càng đông hơn vì cần nhân viên làm việc nhiều hơn. Và để giữ cái truyền thống, bởi vì cái tên đó đã được nhiều người biết tới, cho nên ngày hôm nay nhà hàng của chúng tôi vẫn giữ cái tên đó. Cho nên là Hội Thánh God Grill. Nhưng mà bây giờ thì không còn ở trong nhà thờ nữa. Bây giờ thì không còn nhóm lại để thờ phượng Chúa nữa, vì cái kia nó cuốn mình đi mất tiêu rồi. Ban đầu nó làm định ra với một cái mục đích tốt chứ. Quỹ tạo mãi rồi bây giờ bán gia sale. Và xin thông báo luôn. Thứ sáu, thứ bảy này chúng ta vẫn còn bán gia sale. Và hai ngày gia sale vừa qua thì nghe nói thu cũng đỡ đỡ. Mấy trăm đồng gì đó. Cũng đỡ đỡ. Tiếp tục trong thứ sáu, thứ bảy cuối tuần này chúng ta vẫn còn bán gia sale cho nó hết. Bán gia sale tốt chứ. Nhưng mà nhớ nha. Nó chỉ là một cái mục đích phụ thôi, một cái công việc phụ thôi, tạm thời thôi, chứ không phải là rồi sau này chúng ta mở ra giống như là Goodwill hay là Last Chance gì đó. Rồi kêu gọi nhân sự ở đây tham gia vô đi làm việc đi, có công ăn việc làm. Đặc biệt là Chủ nhật ngày nghỉ là nhiều khách hàng lắm, tiền nhiều lắm. Xin Chúa giúp cho chúng ta, quý bạn chị em. Và để giúp cho chúng ta có thể nhận biết rằng mọi sự mà chúng ta làm đều tập trung vào chính Chúa của chúng ta. Chúng ta có một mục đích chính yếu. Chúng ta có mặt ở đây vì cớ Ngài. Chúng ta làm mọi sự vì cớ Ngài. Và tôi kết luận, lần kia tại một khi mà ở nước Anh người ta xây dựng một cái ngôi thánh đường được coi như là nó to lớn và đồ sộ, đứng vào hàng thứ nhì trên thế giới này. Đó là Đại Thánh Đường St. Paul, là sứ đồ Paulo đó, hay là Thánh Paulo đó, ở tại nước Anh đó. Nó là một cái ngôi thánh đường rất là to lớn và đồ sộ. Và trong khi người ta xây dựng như vậy đó, thì vị kiến trúc sư của cái công trình đó, ông mới đi vào gặp các công nhân. Và ông hỏi công nhân số 1, anh ở làm gì ở đây? Thì tôi đang cắt gạch. Rồi đi tới một công nhân số 2, hỏi anh đang làm gì ở đây? Thì tôi đang khiêng xi măng này kia, trộn hồ gì đó. Rồi ông đi đến với một công nhân thứ 3, hỏi anh đang làm gì ở đây? Tôi phải làm việc, bởi vì mỗi ngày tôi đã nhận được mấy shilling gì đó. Ở thời xưa mà. Rồi ông đi đến cái người thứ 4, hỏi anh đang làm gì ở đây? Tôi đang xây Đại Thánh Đường St. Paul. Hỏi quý bạn chị em, chúng ta đang có mặt ở đây để làm gì? Có thể mỗi một người đang trách nhiệm một cái điều gì đó. Tôi là mục sư, có những trách vụ của tôi phải làm. Có người ban hát, nhạc công, hướng dẫn thiếu nhi, ẩm thực, tiếp tân, dọn dẹp. Đừng nói rằng tôi có mặt ở đây để dọn dẹp. Đừng nói rằng tôi có mặt ở đây để làm mục sư. Đừng nói rằng tôi có mặt ở đây để làm trưởng ban ngành này, để làm giáo viên lớp trường Chủ nhật lứa tuổi này. Chúng ta đang xây hội thánh Chúa. Ngài đang góp phần. Ngài cho chúng ta cơ hội để chúng ta được dự phần ở trong việc xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là mục đích vinh hiển mà Chúa ban cho chúng ta, đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta. Tất cả mọi cái đều phải quy về cái mục đích vinh hiển này. Chúng ta đứng lên. Xin mỗi người chúng ta giờ này hãy đáp ứng tấm lòng của chúng ta. Chúa đang hỏi, con ở đây làm gì? Xin chúng ta hãy trả lời với Chúa. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con. Ngài là nền tảng. Ngài cũng là mục tiêu. Và Ngài cũng là năng lực. Chúa yêu dấu ơi, xin hãy giúp chúng con để dù chúng con làm việc gì thì chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà làm. Chúng con làm mọi sự không phải để cho đẹp lòng mình, cũng chẳng phải để cho đẹp lòng loài người, mà là cho đẹp lòng Đấng đã chiêu mộ chúng con. Ngài đã trả một giá đắt để chọn chúng con và cứu chúng con từ vũng bùn lắm của trần gian ô tội này. Và Chúa ơi, ngày hôm nay Ngài đã rửa sạch chúng con không phải bằng nước, nhưng bởi huyết báo của Ngài. Để lập chúng con trở thành, ôi Chúa, một viên gạch thánh sạch trong nhà của Đức Chúa Trời. Và Ngài đang vẫn còn tiếp tục, để rồi Chúa ơi, Ngài nhào nặng chúng con. Vì Ngài là người thợ gốm và chúng con là đất sét trong tay của Chúa. Ngài đặt chúng con vào chiếc bàn xây của người thợ gốm là hội thánh. Tại đó Ngài có thể tra tay, Ngài điều khiển tất cả mọi sự. Nó quay nhanh hay chậm là tùy theo sự quyết định của chính mình Chúa. Cái bàn đó chính là hội thánh mà đôi khi chúng con phải va chạm, chúng con phải chịu đựng. Nhưng mà đó là những cái sẽ uốn nắn chúng con để tạo nên những điều gì đó mà Đức Chúa Trời định trong mục đích của Ngài cho cuộc đời của chúng con. Ngài đang ở đây, Ngài có trong mọi sự. Đôi khi chúng con, Chúa ơi, cảm thấy chóng mặt vì cớ cái bàn xây, vì cớ hội thánh, vì cớ bao nhiêu những cái dường như là va chạm. Và chúng con muốn nhảy khỏi đó, mà chúng con không biết rằng chúng con đã tự nhảy ra khỏi tay của Đức Chúa Trời. Bởi đó chúng con có thể trở thành một kẻ vô dụng, một kẻ lang thang. Chúa ơi, chúng con biết rằng không có một con chiên nào mà tách bầy một mình mà nó có thể đứng vững. Nó sẽ dễ dàng trở thành một miếng mồi cho các loài thú dữ ngoài đồng. Xin Ngài giúp chúng con để chúng con nhận biết mình không phải là sói để có thể sống đơn độc, nhưng mà chúng con là chiên và cần có người chăn và cần có bầy. Và chúng con là một viên gạch ở trong đại công trình mà Chúa đang xây dựng là hội thánh của Chúa, là nhà của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con có thể tìm thấy được cái vị trí nào mà Ngài đặt định chúng con. Bên cạnh chúng con là những viên gạch nào khác. Và Chúa ơi, Ngài chính là chuẩn mực và Ngài chính là, Chúa ơi, phương hướng cho đời sống của chúng con. Xin Chúa hãy giúp cho chúng con để chúng con biết nhìn xem Ngài. Và Chúa yêu dấu ơi, chúng con là một viên gạch bất toàn bên cạnh những viên gạch bất toàn. Nhưng chúng con có một đấng toàn vẹn và có một mục đích toàn vẹn định cho cuộc đời của chúng con và cho hội thánh của Ngài. Đây là điều làm nên giá trị của hội thánh Chúa. Đây là điều làm nên, Chúa ơi, những điều khác biệt của chúng con so với bất kỳ một đoàn thể nào. Vì ở đây có chính mình Chúa và chính Ngài là đại giá trị cho chúng con. Chúng con nhờ kết nối với Chúa mà có giá trị. Xin Ngài giúp đỡ cho chúng con để chúng con thấy điều đó, để chúng con trân trọng, quý mến đối với hội thánh mà Ngài đã thành lập, Ngài đã mua bằng chính huyết của Ngài để Chúa yêu dấu của chúng con ơi. Chúng con tự giữ lấy mình trong bất kỳ cứ một cái trách vụ nào đó mà Chúa giao phó cho chúng con. Nhưng mà chúng con cũng giữ luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh Ngài đã lập chúng con, để chúng con là một người chăm sóc nó, gây dựng nó. Xin Chúa ban phước của Ngài ở trên hết thảy chúng con, để lời này sẽ giúp cho chúng con nhận thấy được chiều kích siêu việt là mối liên hệ của chúng con với chính Đức Chúa Trời, để làm nên giá trị cho đời sống của chúng con, ý nghĩa cho đời sống của chúng con lẫn cho hội đoàn thuộc về Chúa là hội thánh Ngài. Để qua điều đó, chúng con có thể vui hưởng tất cả những điều tốt lành và thấy được những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời Ngài làm cho hội thánh Chúa, trong đó có mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì một thời giờ tốt lành Chúa đã ban cho chúng con trong buổi sáng hôm nay. Sau giờ này chúng con có thời giờ được thông công với nhau, và chúng con sẽ có thời giờ để tiếp tục các công việc của Chúa, tập hát. Chúng con có buổi họp của ban chấp hành. Xin Thánh Linh Đức Chúa Trời luôn luôn làm chủ và dẫn dắt chúng con trong công việc của Ngài. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời và cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.